mừng sự sống. Chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề Ánh sáng muôn dân, chúng ta hãy cùng nhau nhờ Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là ánh sáng thế gian, là đường và là sự thật dẫn nhân loại đến cùng sự sống là Cha trên trời. Đó là lý do Chúa đã đến cho chiên được sự sống, là làm cho chiên nhận biết chân lý qua cuộc tử nạn của Chúa, và là một sự sống viên mãn hơn qua cuộc phục sinh trao ban Thánh Linh của Chúa. Xin cho chúng con là thành phần môn đệ của Chúa, thành phần bỏ mọi sự và vác thập giá để theo Chúa, cũng được ánh sáng sự sống là Chúa, để cùng với giáo hội Chúa trở thành ánh sáng muôn dân. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ của ông bà cố Đặng Thanh Xuân ở Fountain Valley, giáo phận Orange, chủ tiệm Thanh Sơn Tofu, và chị Vũ Thị Quy ở Riverside. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn xứng đáng cho quý vị. Kính thưa quý vị, chủ đề ánh sáng muôn dân của buổi phát thanh hôm nay là tựa đề của một trong những văn kiện quan trọng nhất, và thực sự tự bản chất là văn kiện quan trọng nhất của Công đồng chung Vatican II. Đó là văn kiện mang tựa đề bằng tiếng Latin Lumen Gentium, tựa đề của hiến chế tín lý về giáo hội. Một văn kiện thứ hai cũng quan trọng không kém và đi song song với văn kiện này là hiến chế mục vụ về giáo hội mang tựa đề Vui mừng và hy vọng. Thế nhưng, nơi tựa đề ánh sáng muôn dân của hiến chế Lumen Gentium đã chất chứa cả tựa đề và nội dung của hiến chế Vui mừng và hy vọng hướng ngoại này. Thật thế, nơi tựa đề trong một văn kiện quan trọng nhất ấy của Công đồng chung Vatican II, chúng ta chẳng những thấy được tất cả mục đích của Công đồng chung thứ 21 trong lịch sử giáo hội này, mà còn thấy được cả ơn gọi, bao gồm vừa bản chất là ánh sáng của giáo hội, là một thành xây trên núi không thể khuất được nữa, và trong chính bản chất là ánh sáng này, có chất chứa chính sứ vụ soi sáng, sứ vụ truyền giáo cho muôn dân của giáo hội nữa. Thế nhưng, vấn đề ở đây là làm sao giáo hội có thể thực sự là ánh sáng muôn dân trong và cho thế giới tân tiến ngày nay. Đó là tất cả nội dung của buổi phát thanh tin mừng sự sống 427 hôm nay. Kính thưa quý vị, có thể nói Công đồng chung Vatican II ở vào tiền bán thập niên 1960, từ ngày lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 năm 1962 đến lễ Mẹ Vô Nhiễu ngày 8 tháng 12 năm 1965, là một cuộc cách mạng của giáo hội Công giáo. Tại sao? Thưa, trước hết, Công đồng chung Vatican II là một cuộc cách mạng ở tính cách nội tâm tự kiểm của công đồng này. Không có tính cách bài bác lạc thuyết và vạ bè rối hay tuyên bố một tín điều liên quan tới tình hình khủng hoảng đức tin thuộc thời thế bấy giờ. Bởi đó, người ta không hề thấy Công đồng chung Vatican II tuyên tín hay bài bác một điều gì hết trong 16 văn kiện của công đồng này, bao gồm 4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên ngôn. Sau nữa, Công đồng chung Vatican II là một cuộc cách mạng ở chỗ nhờ tự kiểm, giáo hội chẳng những canh tân nội bộ với cuộc canh tân vĩ đại nhất và hiển nhiên nhất là canh tân về phụng vụ, mà còn cởi mở với thế giới nữa. Một cởi mở được thể hiện tỏ tường nhất qua những chuyến tông du của giáo hoàng ngoài Ý quốc. Ngay từ khi công đồng chưa kết thúc, Kitô Phaolô Đệ Lục đến thăm Thánh Địa từ ngày 4 đến 6 tháng 1 năm 1964. Một cởi mở còn được thể hiện qua những chủ trương đối thoại với thế giới như đối thoại liên tôn, đối thoại văn hóa, đối thoại đại kết, vân vân. Cùng với anh Tống Văn Tuệ, chúng ta hãy nghe Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói về biến cố Công đồng Vatican II hết sức quan trọng này, cùng với nội dung và tác dụng của cộng đồng ấy, trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến của Ngài, ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1994, từ đoạn 18 đến 20 qua bản dịch của anh Cao Tấn Tĩnh sau đây.
Cộng đồng này là một cộng đồng cũng giống như các cộng đồng trước kia, song lại khác hẳn. Đó là một cộng đồng chú trọng vào mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội của Người, đồng thời lại vươn mình ra với thế giới. Thái độ vươn mình ra của giáo hội là một đáp ứng có tính cách phúc âm đối với những đổi thay trong thế giới này. Những đổi thay bao gồm cả những kinh nghiệm về tình trạng hỗn loạn sâu rộng của thế kỷ thứ 20, một thế kỷ rùng rợn với hai cuộc đại chiến thứ nhất và thứ hai, với kinh nghiệm về những trại tập trung cùng với những cuộc tàn sát khủng khiếp. Tất cả những biến cố này đã chứng tỏ một cách hết sức hùng hồn là thế giới cần phải được thanh tẩy, nó phải được cải thiện lại. Cộng đồng Trung Vaticano thứ hai thường được coi như bắt đầu một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt của giáo hội. Điều này đúng, nhưng đồng thời nó cũng khó bỏ qua sự kiện là cộng đồng đã rút tỉa rất nhiều kinh nghiệm và suy tư của một quá khứ vừa qua, nhất là từ di sản tinh thần do Đức Pio thứ 12 để lại. Trong lịch sử của giáo hội, cái cũ và cái mới luôn luôn đan kết chặt chẽ với nhau. Cái mới phát xuất từ cái cũ và cái cũ được diễn đạt trọn vẹn nơi cái mới. Điều này đã xảy ra với cộng đồng Trung Vaticano thứ hai, cũng như với hoạt động của các vị giáo hoàng có liên hệ với cộng đồng. Bắt đầu từ Đức Gioan thứ 23, tiếp đến Đức Phaolô thứ 6 và Gioan Phaolô thứ nhất, cho đến vị giáo hoàng đương kim. Cộng đồng, cho dù không bắt chước tính cách nghiêm trọng của Thánh Gioan Tẩy Giả là vị trên bờ sông Giọt Đăng, đã kêu gọi thống hối và cải thiện, cũng đã tỏ ra cho thấy một điều của vị tiên tri xưa, đó là bằng một nghị lực mới, cộng đồng đã chỉ cho con người nam nữ của ngày hôm nay thấy rằng Chúa Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, đấng cứu chuộc nhân loại và là Chúa của lịch sử. Trong cộng đồng, theo lòng ước ao thật sự muốn hoàn toàn trung thành với thầy mình, giáo hội đã tư vấn về căn tính riêng của mình và đã nhận thức lại mầu nhiệm của mình là thân thế và là hiền thê của Chúa Kitô. Khiêm tốn lắng nghe lời Thiên Chúa, giáo hội đã tái xác nhận ơn gọi nên thánh phổ quát, đã phác họa điều khoản về việc canh tân phục vụ là nguồn mạch và là thượng đỉnh của sinh hoạt giáo hội, đã thúc đẩy việc canh tân cho nhiều phương diện trong sinh hoạt của giáo hội, ở cả lĩnh vực hoàn vũ cũng như ở các giáo hội địa phương, đã cố gắng khơi dậy những ơn gọi Kitô giáo khác nhau, từ những ơn gọi của người giáo dân đến những ơn gọi tu trì, từ sứ vụ của các thầy giáo đến sứ vụ của các linh mục và giám mục. Và nhất là giáo hội đã nhận thức lại được tính cách tập đoàn của hàng giáo phẩm, đó là một thể hiện đặc biệt của việc mục vụ được thi hành bởi các vị giám mục hiệp thông với vị thừa kế thánh Phêrô. Trên căn bản của cuộc canh tân sâu xa này, cộng đồng vươn mình đến các Kitô hữu của các giáo phái khác, với các môn đệ của các tôn giáo khác và với tất cả mọi người của thời đại chúng ta. Không có cộng đồng nào đã từng nói rõ ràng về cuộc hiệp nhất Kitô giáo, về việc đối thoại với các tôn giáo không phải là Kitô giáo, về ý nghĩa đặc biệt của cựu ước đối với dân Israel, về những truyền thống văn hóa khác nhau mà trong đó giáo hội phải thực hiện công cuộc truyền giáo của mình, và về phương tiện truyền thông xã hội.
Kính thưa quý vị, giáo hội công giáo không thể nào là ánh sáng muôn dân như cộng đồng Trung Hai đã nhận thức và định nghĩa về ơn gọi, bao gồm cả bản chất lẫn sứ vụ của giáo hội. Nếu giáo hội, đặc biệt vào thời điểm thế giới càng văn minh, con người càng trở nên vô thần duy vật này, không vào đời. Dù ngay từ ban đầu giáo hội đã thực sự liên lỉ và liên tục vào đời và nhập thể bằng việc truyền giáo cho đến tận cùng trái đất. Đó là lý do của cách mạng quan trọng nhất và là chính cái cốt lõi của tất cả những biến đổi trong giáo hội và của giáo hội. Vào thời điểm của cộng đồng chung Vatican II và sau thời điểm này đều liên quan tới tâm thức hay xác tín từ trước tới bấy giờ, là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Nếu chủ trương ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi, giáo hội có thể sẽ có thái độ quan liêu phong kiến. Nhân loại cần mình, chứ mình không cần nhân loại. Nếu họ không đến với mình, thì họ sẽ không có ơn cứu rỗi. Cho dù giáo hội có truyền giáo, nhưng với tâm thức, ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi, đôi khi giáo hội cũng sẽ có thái độ thiếu hội nhập văn hóa theo chiều hướng và tinh thần lời đã hóa thành nhục thể của con Thiên Chúa, như đã từng xảy ra ở một số thời điểm truyền giáo liên quan tới văn hóa địa phương, chẳng hạn như ở Việt Nam, đối với tục thờ kính ông bà. Trong cộng đồng chung Vatican II, niềm sắc tín hay tâm thức ngoài giáo hội không có ơn cứu độ này đã được tái nhận thức theo chiều hướng dung hòa, nhưng vẫn khôn khéo dứt khoát như sau. Ngoài giáo hội quả thực có mầm mống ơn cứu độ nơi lòng người, cũng như nơi các tôn giáo chân chính khác. Thế nhưng, theo hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium đoạn 1, giáo hội vẫn là bí tích cứu độ, là dấu hiệu hay phương tiện duy nhất cho mối hiệp thông với Thiên Chúa và giữa loài người với nhau. Đó là lý do, trong chính hiến thế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, trong sắc lệnh về truyền giáo Et Gentae, tức cho muôn dân, và trong tuyên ngôn Nostra Aetate, giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, giáo hội vẫn tiếp tục khẳng định ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi. Nhưng ở chỗ nào và ra sao? Xin mời quý vị theo dõi với chị Thúy Nga qua những trích đoạn do Hoàng Học viện Pio X chuyển dịch sau đây.
Trong tuyên ngôn Nostra Aetate về giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, đoạn 2, cộng đồng xác nhận ngoài giáo hội quả thực có mầm mống ơn cứu độ nơi lòng người cũng như nơi các tôn giáo chân chính khác như sau.
Các tôn giáo khác trên hoàn cầu đều cố công làm cho tâm hồn con người thoát khỏi những băn khoăn bằng nhiều phương thế khác nhau, bằng cách vạch đường chỉ lối, tức đề xướng những giáo thuyết và luật sống, cũng như những lễ nghi phụng tự. Giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Với lòng kính trọng chân thành, giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết kia, tuy rằng có nhiều điểm khác nhau với chủ trương mà giáo hội duy trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của chân lý. Chân lý chiếu soi cho hết mọi người. Tuy nhiên, giáo hội rao giảng và có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, đấng là đường, sự thật và sự sống. Nơi người, con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung mãn và nhờ người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình. Vì thế, giáo hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, duy trì và động cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị xã hội văn hóa của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác bằng con đường đối thoại và hợp tác cách thận trọng và bác ái với tín đồ các tôn giáo ấy mà vẫn là chứng tá của đức tin và đời sống Kitô giáo.
Trong hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân Lumen Gentium đoạn 16, cộng đồng xác nhận ngoài giáo hội vẫn có ơn cứu rỗi ở trường hợp sau đây.
Những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa trong bóng tối và qua ngẫu tượng Thiên Chúa mà họ không biết, cả những kẻ ấy, Ngài cũng không xa họ, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự. Và vì là đấng cứu thế, Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi. Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Kitô và giáo hội người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa quan phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Thực vậy, giáo hội xem tất cả những gì là chân thiện nơi họ như để chuẩn bị họ lãnh nhận phúc âm và như một ân huệ mà Đấng soi sáng mọi người ban cho, hầu cuối cùng họ được sống. Nhưng thường con người bị ma quỷ gạt gẫm, làm sai lạc phán đoán của mình, khiến họ đánh đổi chân lý Thiên Chúa lấy sự giả dối, khiến họ phụng sự tạo vật hơn là phụng sự Đấng tạo hóa, hoặc vì họ sống chết như không có Thiên Chúa trên đời này, nên liều mình rơi vào sự thất vọng tột độ, vì hằng quan tâm làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi tất cả những người ấy và hằng nhớ lời Chúa truyền. Hãy rao giảng phúc âm cho mọi tạo vật, nên giáo hội tận tâm lo lắng và cổ võ việc truyền giáo.
Thế nhưng, cũng trong hiến chế tín lý về giáo hội Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, đoạn 11, công đồng vẫn tiếp tục khẳng định ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi ở trường hợp sau đây.
Dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền, Thánh Công đồng dạy rằng giáo hội lữ hành này cần thiết cho phần rỗi. Thực vậy, chỉ mình Chúa Kitô là trung gian và là đường cứu độ. Người hiện diện giữa chúng ta trong thân thể người là giáo hội. Chính người đã minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và của phép thánh tẩy. Đồng thời, người đã xác nhận sự cần thiết của giáo hội mà mọi người phải bước vào qua cửa phép thánh tẩy. Vì thế, những ai biết rằng giáo hội Công giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà vẫn không muốn gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong giáo hội này thì không thể được cứu rỗi. Dù được tháp nhập vào giáo hội, nhưng nếu không kiên trì sống trong đức ái thì vẫn không được cứu rỗi. Vì tuy thể xác họ thuộc về giáo hội, nhưng tâm hồn họ không ở trong giáo hội. Nhưng các con cái của giáo hội phải nhớ rằng địa vị cao trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa Kitô. Nếu họ không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì không những họ không được cứu rỗi mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn.
Trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội cho muôn dân, Ad Gentes, đoạn 7, công đồng còn dứt khoát nhắc lại lời khẳng định của mình là ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi như sau.
Thực vậy, chính Chúa Kitô đã minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và của phép thánh tẩy. Đồng thời, người đã xác nhận sự cần thiết của giáo hội mà mọi người phải bước vào qua cửa phép thánh tẩy. Vì thế, những ai biết rằng giáo hội Công giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà vẫn không muốn kiên trì sống trong giáo hội thì không thể được cứu rỗi. Cho nên, dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối Ngài biết để đưa những kẻ không vì lỗi mình mà chưa biết phúc âm đến với đức tin, vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng Ngài. Nhưng giáo hội có bổn phận và đồng thời có thánh quyền rao giảng phúc âm. Do đó, ngày nay và luôn mãi, hoạt động truyền giáo vẫn còn giữ vẹn hiệu lực và cần thiết.
Kính thưa quý vị, qua những trích đoạn vừa rồi liên quan tới chủ trương ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi, chúng ta thấy chính vì ý thức được chỉ ở nơi mình mới có ơn cứu rỗi và đầy đủ phương tiện cứu rỗi mà giáo hội cảm thấy có trách nhiệm rất nặng nề phải truyền giáo, phải loan truyền và ban phát ơn cứu độ cho muôn dân và đến tận cùng trái đất. Trong lịch sử của mình, giáo hội ngay từ đầu đã truyền giáo cho tới khi Chúa Kitô tái sáng, đặc biệt qua các hoạt động bác ái của giáo hội ở các quốc gia, cách riêng qua việc truyền giáo đúng nghĩa của giáo hội là truyền giáo cho muôn dân, cho những người chưa nhận biết Chúa ở những xứ sở xa xôi. Hôm nay, Tin Mừng Sự Sống xin hân hạnh giới thiệu một nhà thừa sai. Đó là vị linh mục trẻ thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời. Ngài là một thiếu nhi Fatima thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Đã học xong 4 năm đại học ở Đại học Berkeley về khoa sinh hóa học và Á Châu học. Nhưng đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa vào năm 1994. Và trước khi thụ phong linh mục ngày 27 tháng 6 năm 2006, đã tình nguyện xin sang Thái Lan phục vụ cho anh chị em bị hội chứng liệt kháng từ đầu năm 2007, nơi hầu như chưa có một linh mục nào bấy giờ. Bài phỏng vấn này Ngài đã thực hiện với Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu tháng 6 năm 2007, nhưng nay Ngài tái sử dụng với một số điều chỉnh thích hợp với hoàn cảnh mới của Ngài cho thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống. Xin mời quý vị theo dõi với anh Cao Tấn Tĩnh sau đây.
Xin chào cha Anton Lê Ngọc Đức Phúc. Trước hết, con xin được cảm ơn cha đã sẵn sàng trả lời cho chúng con về vấn đề mục vụ của cha tại Thái Lan. Vậy trước hết, xin cha cho chúng con biết về công tác mục vụ của cha cho người Việt Nam tại Thái Lan như thế nào, thưa cha.
Vâng, kính thưa anh, thì trước khi đến Thái Lan vào năm 2007 đấy, thì tôi không hề có khái niệm về người lao động Việt Nam tại Thái Lan cho đến khi nhận được một cú điện thoại từ Sơ Linh ở dòng Mân Côi mời đến dâng lễ phục sinh cho người Việt Nam. Thì từ đó tôi bắt đầu làm quen với các bạn trẻ đến Thái Lan làm việc từ các tỉnh miền Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, v.v. Và vì các bạn ở Bangkok lao động bất hợp pháp nên việc tổ chức bất cứ một sinh hoạt nào cũng rất là khó khăn, ngay cả việc tổ chức thánh lễ. Vì thế mục vụ chính yếu của tôi khi còn ở Bangkok là cộng tác với cha Nguyễn Tiến Đức và các sơ dòng Mân Côi để tìm nơi và tổ chức thánh lễ cho cộng đoàn một cách an toàn cũng như thường xuyên. Thì những lần có lễ như vậy đấy thì tôi phải ngồi giải tội rất nhiều giờ đồng hồ vì các bạn rất muốn đến gặp linh mục để giải bày những nỗi ưu tư của mình. Thì tôi cũng cho rằng những lần ngồi toàn này là những giây phút rất là có ý nghĩa trong đời sống mục vụ của tôi với các bạn trẻ tại Thái Lan. Ngoài ra trong những giờ rảnh rỗi thì tôi cũng cố tìm đến một số bạn trẻ để gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ tinh thần của họ trong đời sống hàng ngày. Từ ngày dọn lên tỉnh Udon Thani từ đầu năm thì tôi đã xin phép được giám mục cho tôi dâng lễ tiếng Việt mỗi tháng một lần cho người Việt Nam. Thì trong đó có cả người Việt kiều Thái sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. Hiện nay thì tôi không còn ở Udon nữa nhưng vẫn đến đó dâng lễ hàng tháng. Thánh lễ này đang ổn định và có thể nói là niềm vui chung cho tất cả những người được đi lễ cũng như là bản thân tôi là người dâng thánh lễ. Không chỉ các bạn trẻ được tham dự lễ bằng tiếng mẹ đẻ của mình mà các cô bác Việt kiều cũng rất vui khi lần đầu tiên trong đời các cô các bác được tham dự một thánh lễ và hát thánh ca bằng tiếng Việt. Sau lễ thì các cô bác Việt kiều thường đãi thức ăn cho cộng đoàn như cháo, bún hoặc chè trong không khí rất đầm ấm. Khi tôi mới dọn về tỉnh Nong Bua Lam Phu cách Udon Thani 50 cây số để nhận sứ mới vào tháng 4 vừa qua thì tôi cũng có đi lùng người Việt. Tôi nghe nói là ở các chợ có rất nhiều người Việt bán hàng nên thời gian ấy tôi đi chợ không chỉ để mua đồ mà còn để đi lùng con chiên nữa. Hiện nay thì tôi đang phụ trách ở một giáo xứ nhỏ trong tỉnh Nong Bua Lam Phu. Trong giáo xứ của tôi cũng có một số bạn trẻ Việt Nam mà tôi đã gặp được. Thì tôi cũng cố gắng tạo cho nhà thờ thành một nơi nương tựa về tinh thần cho các bạn ấy. Trong đó có cả các bạn không phải là người Công giáo.
Cha có thể cho chúng con biết hiện nay có khoảng bao nhiêu người Công giáo Việt Nam ở Thái Lan không cha? Nghề nghiệp của họ như thế nào? Đời sống đức tin ra sao? Riêng về làn sóng di dân từ Việt Nam gần đây, họ đã đến Thái Lan bằng cách nào thưa cha?
Vâng, thực ra thì tôi không có nắm được số liệu này. Tuy nhiên có một người bạn trẻ lao động nói với tôi rằng bạn ấy ước lượng lao động di dân Việt Nam ở Thái Lan hiện nay thì phải lên đến vài trăm nghìn người. Còn các bạn trẻ Công giáo đến từ Việt Nam thì mang trong mình một đức tin xuất phát từ các xóm làng Công giáo là tại Việt Nam. Và đó là một thứ đức tin rất là đơn sơ, chân thành và mạnh mẽ. Vì thế họ rất áy náy lương tâm khi không được đi lễ ngày Chúa Nhật, vì nơi làm việc của họ không có nhà thờ hoặc không có thời giờ để đi lễ. đó cũng là một trong những lý do tại sao mà mỗi lần có lễ tiếng Việt thì tôi phải ngồi tòa đến nhiều giờ đồng hồ. Ở Bangkok hiện nay thì có một linh mục người Thái gốc Việt tên là Cha Sờ Lớm. Ngài là người đứng ra chịu trách nhiệm cho cộng đoàn. Tuy nhiên, công việc mục vụ trực tiếp thì được đảm nhận bởi Cha Nguyễn Tiến Đức Uy Dòng Đa Minh. Ngài đang du học tại Thái Lan và đồng thời làm mục vụ cho người Việt Nam. Bên cạnh Cha Đức thì còn có các sơ dòng Mân Côi là một dòng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thì các sơ được dòng Chúa Cứu Thế mời sang đây trong dạy trong trường học quốc tế rất là nổi tiếng của dòng. Thì các sơ cũng cộng tác trong mục vụ với người Việt Nam với điều kiện mà các sơ có thể. Và cuối cùng thì trước đây tại Bangkok cũng có Cha Phan Quốc Trực là một linh mục dòng Ngôi Lời cũng gắn bó với cộng đoàn.
Thưa cha, theo kinh nghiệm của cha thì trong vòng 10 năm nữa cha nghĩ là mục vụ di dân cho người Công giáo Việt Nam ở Thái Lan sẽ đi về đâu thưa cha?
Vâng, trong tương lai nếu tình hình bất hợp pháp đối với người lao động Việt Nam tại Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì thì tôi nghĩ rằng mục vụ đối với người Công giáo thì phải sáng tạo hơn để giúp cho họ tổ chức những cách thờ phượng và cầu nguyện tập thể theo mô hình nhỏ ở trong các khu vực có nhiều người Việt Nam đang làm việc. Vấn đề là hiện nay ở Thái Lan đấy chưa có sự quan tâm đúng mức từ giáo hội Thái Lan. Kinh nghiệm của tôi cho thấy thì trong giới linh mục tu sĩ ở đây không mấy ai cho rằng việc mục vụ di dân đối với người Việt là điều đáng chú tâm đến. Việc cộng đoàn ở Bangkok đã bị nhiều nhà thờ từ chối, không cho làm lễ chỉ vì những lý do mà không quá nghiêm trọng thì cũng phần nào nói lên thái độ thiếu thông cảm này. Vì thế các linh mục tu sĩ người Việt ở Thái Lan thì phải tiếp tục nỗ lực để đưa vấn đề mục vụ di dân vào chương trình mục vụ chung của giáo hội Thái Lan thì hầu có đường hướng và sự hỗ trợ tích cực từ giáo hội địa phương. Trên thực tế thì mục vụ di dân cho người Việt ở Thái Lan cũng có những đồng điểm với các nơi khác, như đa số các người di dân là ở tuổi thanh niên. Vì thế các vấn đề như trai gái yêu đương, quan hệ và sinh sống với nhau trước hôn nhân và ngay cả vấn đề tệ nạn xã hội như cờ bạc, bia rượu và tội phạm thì cũng có xảy ra đối với một thành phần ở đây. Mục vụ di dân cho người Công giáo Việt Nam thì sẽ phải giúp cho họ cố gắng làm sao mà họ có thể duy trì những giá trị tốt đẹp mà họ đã thu thập được từ những làng quê nơi họ xuất phát để tránh những vấn đề không tốt xảy ra khi họ rời khỏi hệ thống giáo dục và nâng đỡ của gia đình, xóm làng và nhà thờ mà họ đã có được trước đây. Nhân đây thì tôi cũng xin quý thính giả cầu nguyện cho những người trẻ Việt Nam đang mưu sinh trên đất nước Thái Lan này. Bản thân tôi thấy rất là trớ trêu khi ở giáo xứ nhỏ bé của tôi đây vẫn có những hàng ghế trống vì người Công giáo ở đây tỏ ra rất là bàng quang trước vấn đề lễ lạt. Thế nhưng có vô số bạn trẻ Việt Nam đang ao ước có được một nơi để dự lễ, cho dù chỉ 1-2 tháng một lần thì lại không kiếm ra nơi nào để thờ phượng. Hiện nay ở Thái Lan chỉ có khoảng 300.000 người trong số 65 triệu dân là Công giáo. Thì trong số 300.000 tín hữu đó, có tỷ số không ít mang dòng máu Việt. Họ đã sang đây trốn sự bắt bớ từ thời bắt đạo ở Việt Nam hàng trăm năm trước, cũng như những thời kỳ tiếp theo sau đó. Người Việt Nam đã cống hiến cho giáo hội Thái Lan rất nhiều linh mục tu sĩ, và phải nói là ngay cả vị giám mục giáo phận Tha Re bây giờ cũng là người Việt, nói được tiếng Việt. Thì ngày nay vẫn có người Công giáo Việt Nam đến Thái Lan để mưu sinh, trốn tránh cảnh nghèo nàn ở quê hương. Thiết nghĩ nếu như người Việt chúng ta có điều kiện sống đức tin của mình trên đất Thái thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chứng cho tin mừng một cách rất là hăng say, và tôi nghĩ rằng giáo hội địa phương sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực hơn.
Xin cảm ơn cha Anton Lê Ngọc Đức Phúc rất nhiều và xin kính chúc cha được trở thành tin mừng sự sống giữa muôn dân.
Cuộc phỏng vấn vừa rồi với cha Anton Lê Ngọc Đức Phúc, dòng truyền giáo Ngôi Lời đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 427 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmừngsusống.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô. tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ, ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi công